Cảm ơn quý vị đang giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền với luật sư Michael Cao được trở lại với chúng ta trong ngày hôm nay như thường lệ. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp với những câu hỏi của quý vị với số văn phòng là 817, số của phòng ghi âm là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Garland trong khu siêu thị Thuận Phát, tức là Cali Sài Gòn Mall. Số điện thoại để quý vị liên lạc và tham khảo lần đầu miễn phí là 214-703-0903, 214-703-0903 tại Arlington trong khu Asia Times Square. Điện thoại là 972-606-9988, 606-9988. Và văn phòng chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn thuyền bè và visa du học cũng như visa đầu tư. Và quý vị có thể gọi hai số này để mà tham khảo. Cũng như trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gửi câu hỏi trực tiếp đến phần trả lời của luật sư Michael Cao ngày hôm nay. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, hello mọi người, nếu Michael chính thức chào anh Diệp Tấn. Michael rất hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Dạ anh Diệp Tấn.
Dạ vâng, hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Dạ, bình thường anh Diệp Tấn. Michael ở trên, đang ở trên Đà Lạt anh.
Tốt quá. Và thưa luật sư thì trong tuần lễ vừa qua không biết là Visa Bulletin có gì thay đổi hoặc là có những cái tin tức gì mới về vấn đề di trú không thưa luật sư?
Dạ không, cái Visa Bulletin thì nó ra cũng 3 tuần, anh Diệp Tấn hy vọng là qua tuần tới thì cái thông tin của tháng 5 nó ra thì hy vọng là Michael sẽ trình bày cái Visa Bulletin mới. Nhưng mà có một cái thông tin anh Diệp Tấn Michael muốn xin trình bày là cái EB-5, cái hồ sơ mà visa đầu tư đó anh Diệp Tấn, là trước đây Michael trình bày đó là nó nằm ở bên California, nó rất là chậm. Cái thời gian giải quyết là cỡ 1.5 năm. Nhưng mà gần đây, tháng vừa rồi, nó mới ra thông tin mới là cái hết, không nghĩa là mọi hồ sơ EB-5, những hồ sơ visa đầu tư, người ta đã chuyển về bên Washington DC cơ quan giải quyết những cái hồ sơ visa đầu tư mà bên văn phòng đã nộp rất là nhiều hồ sơ. Thì người ta đã update, coi như là cái thông tin mới nhất là cái thời gian giải quyết hồ sơ là bây giờ người ta giải quyết tới tháng 3 năm 2013, năm tháng vừa rồi là tháng 6 năm 2012. Nghĩa là theo Michael thấy là những tháng tới là người ta sẽ bắt đầu tiến hành và giải quyết những cái hồ sơ EB-5, đó là visa đầu tư, rất là tốt. Và hy vọng là trong vòng 6 tới 8 tháng để giải quyết xong những cái hồ sơ đó. Yeah.
Dạ vâng, thưa luật sư, và sẵn nói về cái visa đầu tư thì xin nhắc lại với những cái giống như là những cái việc mà khi mà muốn được cái diện này đó thì chúng ta phải qualify những cái gì, chẳng hạn như luật sư có thể nói lại cho quý thính giả nghe để mà họ có cái khái niệm mà gọi cho thân nhân của mình, thưa luật sư.
Dạ vâng, anh Việt Tấn, là cái visa thứ tư là cái visa mà người Việt Nam gọi là cái visa mà nói chung là bỏ ra 500.000 hoặc 1.000.000 đô. Có nguồn gốc, nghĩa là có tiền, có nguồn gốc ở bên Việt Nam chuyển qua rồi đầu tư qua bên Mỹ. Cái điều kiện căn bản là tạo ra 10 công việc, 10 job, 10 create and job, tạo ra những cái công việc đó. Thì nếu mà mình làm được những cái điều kiện đó, nộp đơn sở hữu trú mà người ta đồng ý là những cái gì mà mình trình bày là đúng hết, thì cái reward là cái mà mình sẽ được là gia đình ba má, nghĩa là hai người vợ chồng sẽ được thẻ xanh, và những cái bé, những con dưới 21 sẽ được đi theo ba má, sẽ được thẻ xanh hết cả gia đình.
Dạ vâng, và như vậy thì cái chương trình này vẫn đang xúc tiến rất là mạnh, như luật sư vừa nói thì
dạ vâng, càng mạnh anh. Dạ,
rất là tốt. Mạnh và hy vọng rằng những người đã đi qua đây, qua cái chương trình này với văn phòng luật sư đó, thì luật sư có thể cho họ, khi mà họ bước chân tới đây rồi, luật sư có thể cho họ nói chuyện với trong chương trình của mình, là nói về cái cảm nghĩ của họ khi mà họ qua được nước Mỹ với cái chương trình đầu tư này như thế nào, thì có lẽ là cái điều đó sẽ làm rất là nhiều người phấn khởi, thưa luật sư.
Dạ vâng, rất là tốt cho những người gia đình mà người ta có khả năng anh Việt Tấn.
Dạ vâng, và thưa quý vị, chương trình này sớm muộn gì sẽ có những cái người họ đi qua đây mà qua cái phòng luật sư, thì quý vị sẽ nghe được tiếng nói của họ và nghe cái cảm nghĩ của họ, thì chắc chắn là có nhiều người rất là chần chừ, thưa luật sư, nhiều lắm.
Dạ, anh Việt Tấn, nếu mà muốn, tại vì Michael có khách hàng có thể xanh rồi nha, mà ở Dallas luôn nha.
Dạ vâng.
Có gì Michael có một dịp nào đó Michael sẽ xin phép người ta để phỏng vấn người ta xem người ta có chịu không, cái đó cái vấn đề mà người ta có chịu không là một vấn đề khác.
Dạ vâng, như vậy thì tốt quá, là điều đó nó sẽ là thúc đẩy cho những cái người họ đang có giống như là muốn bước ra ngoài cửa nhưng mà vẫn còn ngại trời mưa, mà bây giờ thấy có người ra mưa mà không ướt rồi thì chắc chắn là họ sẽ xúc tiến cái chương trình đó ngay. Vì nhiều người thấy con em của mình muốn qua đây đi học mà muốn đi cho con em mình học chính thức mà lại tính cái rõ ràng thôi là nếu mà cho một đứa con nhỏ đi học ở bên Việt Nam không cả ngàn đô cho một tháng mà học mà 10 năm.
Mấy cái hồ sơ du học sinh anh biết là qua đây ví dụ như học cấp 2, cấp 3 đúng không, high school mà trường tư là một năm ít nhất là 17.000 đúng không, chưa tính tiền ăn ở. Thì bởi vậy
cái đó là ở bên Mỹ, tớ chỉ nói ở Việt Nam thôi à. Ở Việt Nam họ cho con họ đi học cũng tốn hết ngàn rồi.
Việt Nam dạ đúng anh dạ.
Tốn hết ngàn rồi mà 10 năm như vậy họ cũng mất hết cả 100.000 rồi. Mà
dạ.
Hai đứa như vậy thì mất 200.000.
Ồ dạ.
Tôi vâng, bên Việt Nam họ cho nhiều người cho con họ đi học cả ngàn đồng một tháng hay
dạ,
là
đúng.
Họ cho con đi du học qua đây mất gần 20.000 một năm thì dạ. Thì chỉ có 5 năm là họ lấy vốn rồi, 5-7 năm là họ lấy vốn rồi.
Nhưng mà cái tiền mà đầu tư đó anh Nhật Tấn, cái tiền mà ví dụ 500 ngàn đi đúng không? Thì
dạ.
Cái tiền đó mình đâu có mất đâu anh, cái đó là đầu tư mà thắng thua nhiều khi còn nhiều hơn nữa, ví dụ.
Dạ vâng,
đúng
thì đó là cái lý do
là,
thành ra.
Cái quan trọng là mình dùng cái tiền đó mình đầu tư và tạo ra công việc, nếu mà mình tạo ra được những cái công việc đó thì mình sẽ lấy được tài sản thôi.
Dạ
Đó
vâng, quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao hay là trực tiếp lấy cái hẹn với luật sư Michael Cao. Đồ cho những người bên Việt Nam cũng vậy, thì quý vị sẽ có những cái phần trả lời nếu như quý vị có thắc mắc về chương trình này. Và số điện thoại của văn phòng như chúng tôi vừa gửi đến quý vị tại Garland là 2147030903, tại Arlington là 972-606-9988. Quý vị có thể gọi và lấy cái hẹn với luật sư Michael Cao để mà tìm hiểu về chương trình này. Và trở lại với phần di trú, bảo lãnh thân nhân anh chị em, thì quý vị cũng biết rằng khi mà quý vị làm giấy tờ mà có người đại diện bên Việt Nam thì chắc chắn là quý vị sẽ yên tâm hơn, là vì thân nhân của quý vị sẽ không biết một cái thứ gì bên đó và phải cần cái sự hướng dẫn của một cái văn phòng nào đó chuyên lo về giấy tờ. Chẳng hạn như văn phòng luật sư Michael Cao thì có văn phòng đại diện bên Việt Nam, thì họ sẽ dìu dắt thân nhân của quý vị làm những giấy tờ mà không phải tốn thêm một cái lệ phí nào, quý vị chỉ tốn một lần lệ phí bên này thôi. Phải không thưa luật sư?
Dạ đúng vậy anh, dạ.
Dạ vâng, và trong thời gian vừa qua thì không biết trong cái vấn đề mà du học sinh, thưa luật sư là có những cái giống như là chương trình gì mới hoặc là có những cái biến chuyển gì mới trong vấn đề này không thưa luật sư?
Dạ vâng, thì du học sinh thì gần đây nó vẫn như là mấy năm trước anh Việt Tấn, là bên Việt Nam vẫn là phỏng vấn du học sinh rất là nhiều. Cái vấn đề đậu hay không thì một lần nữa là nhiều khi cũng hên xui và nhiều khi ăn thua, căn cứ theo cái khả năng của bé và cái khả năng tài chính. Tuy nhiên là theo những gì Michael hiểu là ở bên Việt Nam người ta vẫn tiếp tục thường xuyên phỏng vấn rất là nhiều anh. Dạ.
Dạ vâng. Quý vị đang nghe chúng tôi nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao trong vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền. Khi quý vị gặp tai nạn xe cộ mà cần thắc mắc, quý vị cũng có thể gọi văn phòng luật sư Michael Cao hai nơi để tham khảo xem biết quyền lợi của mình như thế nào. Vì nhiều người cứ bị đụng xe rồi cứ ngần ngại như thế này như thế kia, nhưng mà quý vị đâu có biết rằng quý vị quyền lợi của quý vị bị mất mát hoặc là chúng ta có thể bị thương ngược lại. Thành ra quý vị cứ tham khảo với văn phòng luật sư để mà biết quyền lợi của mình ở đâu và chúng ta cần phải làm gì. Miễn phí, quý vị thấy rõ ràng cái chữ miễn phí là đâu có mất mát gì cho quý vị, thành ra quý vị cứ gọi. Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
Alo, dạ chào anh Việt Tấn, dạ chào luật sư Michael Cao.
Xin cho biết tên của chị luôn ạ.
Dạ, Quảng Xuân đây, anh Việt Tấn ơi.
Chị Xuân.
Dạ.
Mời ạ.
Dạ, có câu hỏi này, tính hỏi luật sư vui lòng giải đáp giúp dùm cho Quảng Xuân. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất đó là có thẻ xanh 10 năm, thì ngày 21 tháng 8 tới là khách sạn. Thì nhưng mà vé máy bay, ví dụ mình đi về Việt Nam, thì bây giờ mình theo luật sư là mình nên làm, mình renew lại cái thẻ xanh. Nhưng mà có gặp khó khăn gì khi mà làm nộp cái hồ sơ để xin làm renew lại không? Thứ nhất, tại vì 10 năm rồi cũng chưa có quốc tịch, thành ra có khi nào Mỹ đặt câu hỏi này nọ thì khó hơn. Câu hỏi thứ hai là nghe nói là làm tốn tiền 400 gì đó. Nhưng mà cuối năm nay thì có ý định là thi quốc tịch. Như vậy có cách nào được miễn giảm hoặc là cái câu hỏi này phụ thôi. Nhưng mà dạ. Rồi cái câu hỏi thứ ba là 5 năm hôm bữa luật sư trả lời trên đài đó, trong 5 năm thì phải hội đủ trên 50% cái khoảng thời gian mà ở bên Mỹ thì có thể thi quốc tịch được. Nhưng mà có hội đủ thời gian rồi, nhưng mà trong cái 5 năm đó, 5 năm mà tính năm 2014 chẳng hạn, thì có của những cái năm mà không có ở Việt Nam tới gần 10 tháng luôn. Nhưng mà dù vậy cộng lại thì vẫn trên 30 tháng. Như vậy thì cái lúc mình làm application có gặp khó khăn gì không thưa luật sư, hay có phải giải trình lý do này nọ và có trưng bằng chứng gì, ví dụ như mẹ bệnh hay là gì thì luật sư giải đáp cho mình. Cảm ơn luật sư.
Dạ, trong cái trường hợp mà chị Xuân nên cẩn thận trong cái trường hợp này nha. Cái lý do là trong cái 5 năm này, tuy là chị ở Mỹ hơn một nửa nha. Chắc những gì chị nói là đủ cái điều kiện để đăng ký để đi phòng những thi quốc tịch rồi đó nha. Nhưng mà ngược lại á, là chị có những cái chuyến đi mà đi hơn 6 tháng, mà một người thường trú nhân mà đi hơn 6 tháng nó hơi nguy hiểm á chị. À, khi mà đi phỏng vấn đó, là người ta sẽ đòi hỏi bằng chứng là chị đã giữ lại cái nguồn gốc ở bên Mỹ. À, Michael cho ví dụ là gì, nguồn gốc là gì? Giữ lại những cái ràng buộc ở bên Mỹ, nghĩa là chị có nhà bên Mỹ, có xe bên Mỹ, có tài khoản ngân hàng bên Mỹ, có những cái mà giữ lại bên Mỹ, có credit card, có đăng ký con đi học ở trường ở bên Mỹ, ví dụ đó. Nghĩa là ý của chị là sẽ di dân sẽ giữ lại cái nguồn gốc, cái gốc thẻ xanh của mình ở bên Mỹ. Tuy là mình đi Việt Nam 8 tháng, ví dụ trong trường hợp của chị 8 tháng, mình cần những cái bằng chứng đó khi mà đi phỏng vấn đó chị, tại vì người ta sẽ đòi hỏi là, thứ nhất là người ta sẽ hỏi là, ok, biết là chị đi dưới một nửa, nhưng mà tại sao đi nhiều quá, thứ nhì là có chuyến đi hơn 6 tháng, thì người ta chỉ có muốn biết cái bằng chứng của chị là có giữ lại cái gốc đó không, khi mà đi phỏng vấn. Michael khuyên đó nha, nếu mà chị nói là tháng 8 hết hạn thì tại sao bây giờ nếu mà đủ điều kiện rồi đó, thì tại sao không có vô tịch đi, xin đi quốc tịch 3 tháng sau đi phỏng vấn à?
Dạ chưa đủ điều kiện để vô quốc tịch, với lại tại vì bây giờ mình có cái vé máy bay thì mình chuẩn bị mình về tháng 7 đi, như vậy thì khi quay trở qua đó thì vẫn còn, nhưng mà rất là nguy hiểm là còn không ngày thôi, thành ra bây giờ mình đi làm giờ. Dạ
nếu mà vậy thì Michael khuyên đó, chị làm luôn cái I-9 đi cái xin lại cái renew 90, tại vì trong vòng 6 tháng sắp hết hạn đó chị nên nộp cái đó đi, nộp cái đó để renew lại cái thẻ xanh mới.
Mất thời gian lâu không, nếu mà tuổi mình bây giờ ngay từ bây giờ mình làm nhưng mà người ta gửi về không kịp thì làm sao hả?
Thì bắt dĩ lắm thì chị sẽ trình cái thẻ xanh cũ, xong rồi chị nói là chị đã nộp cái hóa đơn rồi, nếu mà mấy hãng bay nó làm khó với chị nói là chị đã renew rồi, thì bây giờ nó về thôi. Cái thời gian giải quyết của cái I-9 đi cỡ 6 tháng đó chị.
Có bao giờ người ta làm khó khi mình thẻ xanh 10 năm mà trong 10 năm nay mình chưa có vô quốc tịch không luật sư, khi mình renew lại cái thẻ xanh không ạ?
Đâu, nhiều khách hàng của Michael 20 mấy 30 năm không vô quốc tịch chị, nhưng mà cuối cùng cũng vô. Người ta không làm khó giấy của chị. Cái vấn đề của chị không phải là luật pháp mà là mấy cái hãng máy bay này kia. Tại vì cái luật pháp là miễn sao là thẻ xanh của chị còn hạn chị được vô Mỹ à. Còn hạn một ngày nó không cho chị vô Mỹ. Okay. Cái vấn đề của chị là trước khi mà cái thẻ xanh nó sắp hết hạn á, khi mà chị đi du lịch, chị đi nước ngoài đó, có nhiều khi người ta làm khó dễ chị. Cái đó là công ty máy bay chứ không phải là nước Mỹ nha, không phải chính phủ Mỹ nha, hải quan Mỹ người ta không có làm khó dễ chị đâu.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư rất.
Vâng, xin chào chị nhé.
Ok chị. Dạ.
Xin chào quý khán giả, tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị.
Xin chào Nguyệt Tuấn, xin chào luật sư, tôi tên là Hùng.
Mời anh Hùng.
Dạ.
Tôi có thẻ xanh, bây giờ tôi muốn đi soccer đi ra nước ngoài thì mình cần cái gì luật sư hả?
Thẻ xanh đi ra nước ngoài thì miễn sao cái thẻ xanh còn hạn, thứ nhất, thứ nhì là có hộ chiếu Việt Nam nếu mà đi ra nước ngoài.
Bây giờ mình có hộ chiếu Việt Nam thì mình cần làm cái giấy tờ nào?
Ăn thua là đi đâu chứ, nếu mà đi mấy cái nước mà khó chứ mà xin visa.
Chứ mình đi Mexico vậy, đi Mexico hay đi Bahama vậy đó chị.
Nếu mà chú đi nếu mà anh đi Mexico nha thì Michael khuyên là liên lạc cái tổng lãnh sự quán của Mexico trước đi ha. Là giờ tôi có thẻ xanh, tôi thường dưới nhân là Mỹ, tôi có quốc tịch Việt Nam thì tôi có cần xin visa không, mà nếu mà người ta không làm khó dễ thì anh đi thôi, không có gì hết.
Ok, dạ cảm ơn luật sư, cảm ơn rất nhiều.
Dạ, xin chào chú.
Dạ vâng anh. Dạ.
Xin chào viện giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Alo, cả gia người tăng.
Dạ chào bà.
Dạ chào luật sư Michael Cao gì nè. Nói cho cô quận Xuân của chắc cô đang nghe đó, cái rẻ thẻ xanh review lẹ là 400, cô không có xin được cái gì hết, tại vì cô là người lành mạnh không có xin được.
Dạ,
cái
vâng.
Rẻ nữa là cái quốc tịch của cô á, quốc tịch đó là họ mình là từ năm
dạ.
Tức là mình đơn thi đây, mình có đi Việt Nam không?
Dạ bà ơi.
Để mình có tự nhiên mấy lần, không có họ bao nhiêu đó.
Dạ bà ơi.
Mấy lần.
Cảm ơn bà rất là nhiều. Dạ thưa bà, cảm ơn bà. Cảm ơn bà rất là nhiều là vì đây là luật sư cũng hướng dẫn vấn đề này. Dạ, cảm ơn bà nhé. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ chào cô.
Dạ đây có phải là chương trình của luật sư Michael Cao không nhỉ anh?
Dạ đúng rồi, cho biết tên nhà của chị luôn ạ.
Dạ, tên là Vân. Cho em hỏi là khi mà cái visa, mà cái application của visa mà nó tới rồi đóng tiền rồi, nhưng mà trong thời gian đó có trục trặc, trong gia đình có trục trặc á anh, rồi đến khi mà có nó gửi ra cái final notice là phải trả lời cho nó, mà lúc đó thì trong gia đình có chuyện cho nên em không có response.
Yeah.
Thì nó cũng hết hạn, cái last notice của nó là hồi tháng 7 năm 2012. Mình có thể ấy được không anh? Có làm được cái gì không?
Yeah, I mean, một khi mà nó, tại vì chị phải hiểu nha, là qua bên National Visa Center, qua trung tâm visa, nó cho mình nhiều cơ hội lắm nha. Mà thông thường đó là một năm mà mình không đụng đậy, không báo cho nó biết, không trả lời đó, thì thường thường nó hủy hồ sơ. Nhưng mà chị phải hiểu nha, nó cho nhiều cơ hội lắm á, đúng không? Mà cái thư cuối cùng nó để là bây giờ mà không trả lời nữa thì nó hủy hồ sơ hồi tháng 7 năm 2012, đúng không? Theo Michael
rồi.
Thấy đó, nếu mà chị muốn đó, thì chị nên thử thêm lần cuối cùng, kệ nó cứ viết cái lá thư nói là tôi muốn yêu cầu mở lại hồ sơ. Quả may người ta chưa hủy hồ sơ, nhưng mà theo những gì mà nếu mà phải đoán thì thế nào người ta cũng muốn hủy cái hồ sơ rồi đó chị. Nhưng mà kệ nó, cứ viết lá thư rồi xin mở lại hồ sơ, không biết đâu nó còn giữ.
Cái lá thư đó là mình gửi đến cái National Visa Center anh?
Đúng vậy chị. Chị cứ dùng cái copy của cái lá thư mà cuối cùng á, xong rồi chị viết thư, xong rồi trả lời nó là trong gia đình bị trục trặc á. Thì bây giờ bên gia đình là ok rồi, thì yêu cầu là mở lại hồ sơ xem có được không. Cứ nói là mình đợi rất là lâu rồi.
Nhưng mà trong thời gian đó, nếu ba em bị bệnh nặng rồi, có cần phải đưa giấy tờ của ba em bị bệnh rồi gửi qua cho nó luôn không?
Dạ, chị có cái bằng chứng gì là cứ gửi hết chị. Là biết đâu người ta mở lại hồ sơ. Nhưng mà nếu mà phải đoán thì thế nào người ta cũng đóng rồi chị. Tại vì tháng 7, 2012 mà cả năm rưỡi rồi.
Ok. Trong cái lá thư thì mình viết cái gì vậy thưa anh?
Giống như y như vậy đó, chị cứ nói là wish to reopen, yêu cầu mở lại hồ sơ.
Chị rồi, em cảm ơn.
Không có đơn đúng không? Cái ACM 2000 bao nhiêu đó, thì chị cứ dùng nó giống y vậy đó, xong rồi chị yêu cầu mở.
Dạ, thực sự là em không có thấy cái đơn đó, không biết nó lạc ở đâu. Nhưng mà
nó trong cái lá thư nó báo cho chị biết là cancel đó chị.
Dạ, nhưng mà hôm bữa em gọi lên em coi thử coi là còn có được hay là không. Thì nó mới nói cái ngày đó, em mới biết cái ngày thôi, chứ thực sự ra cái thư đó không biết là nó lạc ở đâu rồi. Đó, thì từ nếu mà bị lạc cái thư đó thì sao anh?
Ủa, cái chị phải có một cái số chứ, chị có nó phải báo cho chị cái gì chứ, đúng không? Có một cái hóa đơn, một cái gì chứ, đúng không? Nó báo cho chị nhiều lần lắm mà, nói là cancel sơ mà, chứ đâu phải báo một lần đâu chị.
Dạ, ít nhất thì em nghĩ là chắc cũng là hai lần á.
Dạ, nhiều lắm chị ơi. Thường thường là bên trung tâm visa người ta cũng không phải là người ta quá đáng đâu. Người ta cũng báo như mình biết nhiều lắm, mình cho nhiều cơ hội lắm. Nhưng không phải là người ta 1, 2, 3 người ta cancel liền đâu chị ơi.
Rồi, em cảm ơn nhiều.
Xin chào chị. Chào vị nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, chào anh Việt Tính, chào luật sư Cao. Em là Hùng ở Quay Lì á, chấm hỏi câu hỏi nè. Em có đứa cháu về Việt Nam, nó đám cưới. Đám cưới thì ngày 17 tháng 4 này nó phỏng vấn, thì trong thời gian bao lâu nó đi, cái thứ nhất, cái thứ nhì nữa rồi. Bao giờ thì nó nộp cái đơn giữa bảo trợ tài chánh á?
Cảm ơn. Bảo trợ tài chánh là nộp rồi chứ anh, đúng không?
Ồ, phải nộp rồi hả anh?
Nếu mà cái này phỏng vấn Việt Nam là thường là mấy cái bảo trợ tài chánh này kia là nộp hết rồi anh.
Wow, bây giờ đứa cháu ở Việt Nam nó mới gọi qua là ngày 17 tới tháng 4 này nó phỏng vấn.
Nhưng mà phỏng vấn gì đó, phỏng vấn vợ chồng hay fiancé?
Phỏng vấn vợ chồng á.
Vợ chồng thường thường á là trước khi phỏng vấn á, có ngày phỏng vấn là tại nộp đã đầy đủ giấy tờ rồi. Hết những cái giấy tờ thuế má, tài chính, lý lịch tư pháp, hộ chiếu này kia có hết rồi.
Vậy sao đứa cháu này gọi qua vậy thôi em. Vậy nếu dù mình phỏng vấn như vậy ngày 17 tháng 4 vậy thì bao lâu mình đi được anh ha?
Anh đâu là đầu phỏng vấn không?
Nếu
mà đầu phỏng vấn thường thường không có lâu anh ơi. Một khi mà lãnh sự người ta phỏng vấn mà approve á, thì không bao lâu đâu. Một khi mà approve người ta nói dữ liệu chiếu, người ta gửi, người ta giao cái hẹn ngày lên lấy hồ sơ này kia vân vân, người ta gửi hồ sơ về, nhưng mà người ta sẽ cấp cái visa rồi người ta sẽ cho cái package á, cho cái bộ hồ sơ để trình hải quan để mình khi vô Mỹ á, thì cái đó không bao lâu đó, thường thường là tháng trở lại.
Nghĩa là cái bảo trợ tài chính thì nộp trước à?
Nếu mà thiếu nha, ví dụ như là mình chưa nộp, hay là nếu mà nộp thiếu thì khi mình đi phỏng vấn ở lãnh sự, người ta sẽ cho mình biết là thiếu, người ta sẽ cho mình cái list là mình yêu cầu mình bổ túc hồ sơ. Ví dụ như là thiếu cái tài chính, thiếu 3 năm thuế gì đó, thì người ta sẽ yêu cầu, người ta sẽ cho mình cơ hội để nộp tiếp, để cho bổ túc đủ hồ sơ.
Vậy thôi, cảm ơn là xin nhiều, cảm ơn Việt Tuấn.
Rồi, xin chào anh. Xin chào, mình giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây có hai vị. Hello.
Dạ, Dạ, chào luật sư Michael Cao, chào Việt Tấn ạ.
Mời cô cho biết tên luôn ạ.
Dạ thưa em, tên là Phương, em ở Forward. Em xin có câu hỏi với luật sư. Mẹ em nộp đơn bảo lãnh chị em ở Việt Nam năm đầu năm 2006. Bây giờ thì tới chưa ạ?
Mẹ có quốc tịch.
Dạ thưa có ạ.
Bảo lãnh cho chị chưa có gia đình đúng không?
Dạ thưa có rồi, có với hai đứa con.
Ok, nghĩa là có chồng, có hai đứa con đúng không?
Dạ.
Dạ, nếu mà một người quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình nha, cho con có gia đình thì căn cứ theo cái thông tin visa bulletin gần nhất như là tháng 4 này, mới đây nè, thì bây giờ cái gì F3 nha, bây giờ quyết tới 15 tháng 7 năm 2003 chị ơi, còn lâu á.
Bây giờ mới giải quyết tới 2003 thôi hả luật sư?
Yeah, bây giờ nó mới tháng 7 hay là 3 mà của má của chị là 2006. Chắc còn lâu à, 2-3 năm. Dạ.
Yeah. Thưa luật sư, em nghe nói là cha mẹ mà bảo lãnh cho con lập gia đình á là yeah. 9 năm. Thì tính vậy là gần 9 năm rồi luật sư.
Không, nó không có nhất quyết là 9 năm, 10 năm, 11 năm chị ơi. Nó căn cứ theo cái thông tin, nó gọi là cái visa bulletin nó ra hàng tháng á chị. Bộ Ngoại giao của Mỹ, đó là State Department của Mỹ ra cái thông tin này là mỗi một tháng á, là nó có một ngày tháng giải quyết mới. Ví dụ tháng nó tiến hành 2 tuần, 3 tuần, tháng rưỡi gì đó không biết. Nhưng mà nếu mình theo dõi thì mình mới biết là cái hồ sơ nó tới đâu. Mình chỉ có nhắm là nó cỡ đó thôi chị, chứ không phải là nhất quyết bắt buộc là 9 năm đâu.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah.
Thưa anh, em có câu hỏi này quan trọng. Chồng yeah. của chị không có chịu đi. Nhưng mà bây giờ lúc đầu tiên nộp là có tên chồng, mà hiện yeah. tại ổng xác định là ổng không có đi. Thì từ bây giờ nè, thưa luật sư, mình có bảo lãnh rút đơn gì cái tên của ổng ra từ bây giờ không, hay để tới phỏng vấn rồi mình trả lời là chồng của chị không muốn đi?
Dạ vâng chị, trong những cái trường hợp mà trong mấy người nhà gia đình ở Việt Nam không muốn đi hay là chưa quyết định hay là gì đó chị, em khuyên đó nha, cứ để cho cái hồ sơ cho nó tới nơi đi, cho phỏng vấn đi. Một khi phỏng vấn xong lấy visa đúng không, thì lúc đó ảnh không muốn đi thì ảnh sẽ nói tôi có visa mà tôi không muốn đi, tôi ở lại thì để cho vợ mấy đứa bé đi, ví dụ đó. Mà còn chị có khuyên là cứ để đi, tại vì mình đụng cái hồ sơ là nó sẽ nhiều khi nó bị tùm lum hết trơn á, nó không có hay chị. Tốt nhất là cứ để nguyên vậy, cứ đi phỏng vấn đi. Đa số là những người không muốn đi, tới khi phỏng vấn là người ta đổi ý, người ta muốn đi rồi.
Dạ dạ,
xin chào chị nhé.
Dạ em chào, chào luật sư, chào
anh. Dạ dạ dạ, chào chị.
Xin được chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello anh Việt Tấn, chào anh luật sư, chào anh Việt Tấn, phải không vậy?
Dạ đúng rồi, anh cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Tài á.
Mời anh Tài.
Dạ, luật sư cho em hỏi là em có bảo lãnh, ba mẹ em có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ em ở bên Việt Nam á, mà bây giờ em nhận được lá thư là kêu là sở di trú kêu đóng là 88 đồng với cái làm cái form DS-261. Là cái form đó là form gì hả luật sư?
Cái 88 là bắt đầu hồ sơ đó anh. Okay, 88 là bắt đầu mở hồ sơ bên Trung tâm Visa, National Visa Center. Nghĩa là cái hồ sơ của anh đã được approve và chuyển qua bên National Visa Center. Cái DS-261 là cái đơn yêu cầu mà đại diện hồ sơ. Nó chỉ có muốn biết là nếu mà bên Trung tâm Visa liên lạc với cái hồ sơ này thì liên lạc với ai, ai là đại diện hồ sơ. Có phải là luật sư, có phải là cái người đứng ở bảo lãnh, có phải là người được bảo lãnh. Người ta chỉ muốn biết là tên, địa chỉ để người ta liên lạc hoặc là email. Là cái đơn DS-261.
Dạ, mà luật sư, cái form đó mình lấy ở đâu hả luật sư?
Thường thường người ta hướng dẫn anh ơi, ở trong cái giấy mà người ta gửi về đó. Nếu mà anh đọc ở trong đó là thế nào nó cũng có anh ơi. Thường thường mấy cái đơn là anh lấy ở trên mạng hết nha.
Dạ.
Dạ vâng.
Ok, dạ, cảm ơn luật sư nhiều nha. Dạ,
bye. Dạ, cảm ơn. Dạ vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp của luật sư Michael Cao trong vấn đề tai nạn xe cộ, về vấn đề bảo lãnh thân nhân anh chị em di trú và visa đầu tư cũng như visa du học cho con em của mình. Xin lỗi quý vị, nhiều khi hôm nay Việt Tấn vẫn còn chưa có được thông cổ lắm. Thành ra
Việt Tấn ok, Việt Tấn.
Bị allergy đó thưa luật sư rất là
trong
lâu.
Mùa này, allergy không xong rồi.
Hai tuần rồi vẫn còn chưa xong.
Wow.
Vâng. Và quý vị có thể liên lạc với văn phòng luật sư Michael Cao ở hai nơi để mà tham khảo trong những cái dịch vụ kể trên về tai nạn xe cộ. Quý vị muốn tìm hiểu quyền lợi của mình về vấn đề di trú, muốn tìm hiểu xem coi quý vị có bảo lãnh được hay không, hoặc là thân nhân quý vị ở xa, ở những vùng xa xôi thì có cần sự giúp đỡ của văn phòng luật sư Michael Cao bên Việt Nam hay không, quý vị có thể tham khảo, đều là miễn phí hết. Thành ra quý vị đừng ngần ngại và đến, hoặc là gọi số điện thoại tại Garland trong khu Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, tại Arlington trong khu Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị cần gặp trực tiếp luật sư Michael Cao thì quý vị cứ gọi hai nơi và để lại lời nhắn cũng như xin một cái hẹn để gặp luật sư Michael Cao trong những cái lĩnh vực mà quý vị cho là quan trọng. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị.
Alo, chào anh.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Thanh, em xin hỏi ông luật sư là em có hai đứa cháu ở Việt Nam mà muốn đi du học qua đây, để du học là dưới cả trường lớp 7, lớp 8 hay là lớp 9 là ấy, là bằng cách nào anh?
Yeah, nếu mà muốn đi du học sinh thì để Michael giải thích cái căn bản thôi nha. Cái bước đầu tiên đó là mình xin trường ở bên này, kiếm một cái trường mà trường ở diện mà cấp 2, cấp 3 du học á, là thường thường mấy trường tư không nha, trường private chứ trường nhà nước không, mình không có xin vô được nha. Khi mà xin vô thì đương nhiên người ta sẽ đòi hỏi giấy tờ, hộ chiếu, đòi hỏi học bạ, đòi hỏi tài chính này kia, thì mình phải cung cấp người ta đủ thông tin. Nếu mà người ta thấy mà mình đủ cái điều kiện thì người ta nhận mình. Khi mà nhận thì người ta sẽ cấp cái đơn E20, ok, I-20 đó, thì mình sẽ chuyển, thì người ta sẽ gửi cái đơn E20 rồi sau đó mình sẽ chuyển cái đơn đó về Việt Nam kèm theo những cái giấy tờ học bạ tài chính này kia về Việt Nam. Ở Việt Nam sẽ sắp xếp hẹn đi phỏng vấn, có thể là người thân nhân, có thể là nhờ dịch vụ hay ai đó, ok, lên mạng điền cái đơn DS-160 rồi sắp xếp hẹn đi phỏng vấn. Nếu mà phỏng vấn đầu thì người ta sẽ cấp visa cho du học, mà nếu mà rớt thì cố gắng dợt lại, nhiều khi phỏng vấn lại là đầu. Dạ.
Dạ, nhưng mà có thân nhân ở bên đây thì hai cháu đi được không?
Có thể anh ơi, với học sinh là nhiều khi nó cũng hên xui lắm, nhưng mà có thể là được, có thể là bị từ chối, nhưng mà mọi người khuyên là cố gắng thử đi, lại không thử mình không biết được, đúng không?
Dạ.
Dạ. Dạ, xin chào anh nha.
Dạ, 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 cảm ơn.
Xin chào vị khán giả cuối cùng trên đường dây, hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Hùng ạ.
Mời anh Hùng.
Tôi hỏi luật sư, xin hỏi luật sư câu là bây giờ người Việt Nam thì không có tiền, nhưng mà bây giờ bên này á, nói là đầu tư phải đưa 500.000 đô từ Việt Nam qua đây. Nhưng bây giờ tôi muốn cho người Việt Nam 1 triệu đô để đưa qua đây được không?
Được anh. Anh cho 1 triệu cũng được. Ok, nó là vậy ha. Sở di trú không có ngại là cái người bên này cho tiền ở bên Việt Nam để đầu tư qua bên này để lấy thẻ xanh. Nhưng mà ngược lại sở di trú chỉ có đòi hỏi là anh phải làm theo đúng luật pháp. Nếu mà anh ở bên Mỹ thì anh phải làm theo đúng luật pháp của bên Mỹ, nghĩa là gì? Khi mà anh cho 1 triệu anh phải đóng thuế gift tax. Anh hiểu? Nghĩa là miễn sao là anh đăng ký, anh khai thuế, anh đóng thuế gift tax đàng hoàng thì ok, cái tiền đó thì ok, miễn sao là anh là thân nhân của người đó, ví dụ vậy đó. Ok, mà gift tax này anh biết là rất là nặng.
Nhưng mà cho tại sao mình tiền của mình đóng thuế rồi, bây giờ tiền của mình trong nhà băng mình lấy ra mình cho 1 triệu, tại sao đóng thuế?
Tại vì Mỹ nó có một cái tax, một cái thuế nó gọi là cái gift tax. Ok, bây giờ anh ví dụ đi, giờ ở Mỹ anh cho một người đi, bây giờ anh cho người bạn đi 50.000 đi, nó bắt anh đóng thuế liền à, tại vì nó quá cái mức dường như là một năm maximum tối đa là 15.000 á.
Không được cho. Trong Mỹ, nếu mình cho người ta là bắt đóng thuế, nhưng mà bây giờ ở Việt mình cho người Việt Nam thì nó không phải là gần nhau, gần chi Mỹ, tại sao phải đóng thuế?
Anh cho hơn 15.000 anh phải đóng chứ.
Đây cái luật lệ thưa chú, đây là luật lệ thưa chú.
Cái đó là cái luật anh.
Ok, được, cảm ơn luật sư rất nhiều. Ok, cảm ơn
chú. Cứ nhiều khi có luật lệ là vẫn theo luật lệ. Thí dụ như bây giờ chú liên lạc với phòng luật sư Michael Cao, bây giờ chú nói chú cho về Việt Nam đi, chú cho về Việt Nam bên đó mua đất mua nhà, xong rồi người ta không thích thì người ta bán, người ta lại muốn đầu tư bên này thì cái chuyện lại khác nữa.
Nhưng mà nói vậy không có được anh Nhiệt Tấn, là cái luật của sĩ chú nó đòi hỏi là phải có nguồn gốc cái số tiền, đúng không?
Dạ vâng.
Người về Việt Nam thứ nhất là phải có tiền, thứ nhì là phải có nguồn gốc của số tiền, chứ không phải là tiền khơi khơi tự động mình kiếm thấy được. Không có nguồn gốc cũng không chịu.
Nhưng mà khi cho về Việt Nam rồi thì sao thưa luật sư?
Nhưng mà ý của Michael nói là sở di trú thật sự là cái chương trình của nó, người ta muốn á, sở di trú muốn á là kiếm thật sự là dân mà có tiền, mà dân mà khá giả, mà tại vì thường thường mấy người khá giả là mấy người giỏi.
Okay? Dạ vâng.
Mục đích của người ta là kiếm người giỏi và kiếm người có tiền để giúp kinh tế của Mỹ. Dạ.
Như vậy thì cái gift thường thường như vậy đóng bao nhiêu tiền? 30%, 25%, 20%, luật sư biết được cái gift này không ạ?
Dường như là 28, 30 gì á, anh Nhật Tấn.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều và cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình và chúc chú được nhiều niềm vui và...
Ok nha. Rồi, cảm ơn.
Xin chào chú nhé, okay. Vâng. Có gì chú cứ liên lạc văn phòng để tham khảo thêm nhé.
Ok, rồi, cảm ơn.
Xin chào chú. Vâng, xin được nhắc lại số điện thoại có hai văn phòng, một tại Scully Sài Gòn Mall. Có liên quan đến vấn đề di trú thì quý vị cũng gọi, tai nạn xe cộ cũng gọi, và visa du học, visa đầu tư quý vị cũng có thể gọi tham khảo miễn phí. 214-703-0903 tại Cali Sài Gòn Mall, tại Asia Times Square 972-606-9988. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn anh Nhật Tấn. Chúc anh Nhật Tấn get better, trời allergy, tội nghiệp. Rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas 600 AM. Michael xin chào anh Nhật Tấn, chào quý vị và xin hẹn lại chiều thứ 5 tuần tới, 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều. Dạ, Michael xin kính chào.
Xin kính chào luật sư.